Tác phẩm Bạn chỉ sống có một lần, Nhã Nam tuyển chọn, Nhà xuất bản Trẻ ấn hành. Người đọc Tường Vi. Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù thực hiện. Steve Jobs đã viết: thời gian của bạn có hạn, vì vậy đừng lãng phí để sống cuộc sống của người khác. Đừng bị mắc bẫy bởi giáo điều, đó là sống theo suy nghĩ của người khác. Đừng để ý kiến ồn ào của người khác lấn át tiếng nói, nội tâm của bạn. Và quan trọng nhất, có can đảm để nghe theo trái tim và trực giác của bạn. Bằng cách nào đó, trái tim và trực giác biết bạn thật sự muốn gì. Những thứ khác chỉ là thứ yếu. Cuộc đời giống như hành trình trên một chuyến tàu. Khi mới chào đời, ta bước lên tàu và gặp cha mẹ. Và chúng ta tin rằng cha mẹ sẽ luôn đi bên cạnh. Nhưng rồi, ở một nhà ga nào đó, cha mẹ bước xuống và để ta đi một mình. Thời gian trôi qua, những người khác sẽ bước lên tàu đi cùng ta. Anh chị em ta, bạn bè ta và cả một nửa của ta. Nhiều người sẽ xuống tàu và để lại chỗ trống vĩnh viễn. Để mỗi lần nghĩ tới, lòng ta mang mát. Chuyến tàu cuộc đời đầy hỉ nộ ái ố, chào đón, chia tay và vĩnh biệt. Ta không biết mình sẽ bước xuống nhà ga nào. Vậy nên, ta phải sống tốt nhất, trọn vẹn nhất, yêu thương, tha thứ, dâng tặng điều tốt nhất trong ta. Bởi khi đến lúc ta bước xuống tàu và để lại chỗ trống vĩnh viễn, ta nên để lại những kỷ niệm đẹp cho người sẽ tiếp tục chuyến tàu cuộc đời. Tất cả chỉ là lựa chọn. Có rất nhiều cơ hội trong đời, không có lựa chọn đúng hoặc sai, bởi lựa chọn của bạn sẽ đưa bạn đến những cơ hội khác nhau. Con đường bạn đang đi là tổng hòa của các lựa chọn. Lựa chọn đi theo con đường nào không quan trọng, vì bạn chẳng bao giờ biết điều gì sẽ xảy ra phía trước. Hãy can đảm bước đi trên con đường bạn đã chọn và đừng nhìn lại. Khi bạn cảm thấy muốn đi lui hoặc đang mường tượng mọi chuyện sẽ ra sao nếu bạn chọn con đường khác, hãy nghĩ về lý do bạn quyết định chọn con đường này ngay từ đầu. Hãy nhớ, chọn được con đường cho riêng mình là bạn đã may mắn hơn bao nhiêu người rồi. Thế nên, đừng hối tiếc những gì mình đã quyết, ngẩng cao đầu đón nhận thử thách và cơ hội. Những con đường khác có thể mang đến cho bạn những kinh nghiệm khác, nhưng cuối mỗi ngày, bạn vẫn sẽ có một cuộc sống tươi đẹp và là duy nhất đối với bạn. Nikolai Ostrovsky, Thép Đã Tôi Thế Đấy, đã viết: cái quý nhất của con người ta là sự sống. Đời người chỉ sống có một lần, phải sống sao cho khỏi xót xa, ân hận vì những năm tháng đã sống hoài, sống phí, cho khỏi hổ thẹn vì đã dĩ vãng ti tiện và hèn đớn của mình. Để khi nhắm mắt xuôi tay có thể nói rằng, tất cả đời ta, tất cả sức ta, ta đã hiến dâng cho sự nghiệp cao đẹp nhất trên đời, sự nghiệp đấu tranh giải phóng loài người. Sức mạnh đích thực. Một chàng trai quyết định thực hiện hóa giấc mơ của mình, nhưng anh ta không đủ mạnh mẽ để thực hiện điều đó. Anh ta đến bên mẹ và nói: mẹ ơi, giúp con với. Con trai, mẹ sẵn sàng giúp con, nhưng mẹ không có điều đó. Mọi thứ mẹ có, mẹ đã cho con rồi. Chàng trai đến gặp một nhà thông thái. Thưa ngài, hãy chỉ cho tôi ở đâu tôi có thể tìm ra được sức mạnh. Người ta bảo trên ngọn Everest đấy. Ta đã tới và không tìm thấy gì ngoài những cơn gió tuyết lạnh. Và khi ta trở về, thời gian đã mất, không lấy lại được. Chàng trai hỏi một ẩn sĩ: thưa ngài, hãy chỉ cho tôi nơi đâu tôi có thể tìm ra sức mạnh để biến giấc mơ của mình thành hiện thực. Ở trong lời cầu nguyện của con đó, con trai ạ. Và nếu giấc mơ của con không có thật, thì tự khắc con sẽ hiểu ra và tìm thấy sự bình an trong lời cầu nguyện. Chàng trai đi hỏi rất nhiều người nữa, nhưng kết quả của hành trình đi tìm sức mạnh vẫn chỉ là sự hoang mang. Tại sao cháu có vẻ lo lắng vậy? Một ông lão đi ngang qua hỏi chàng trai. Cháu có một giấc mơ không ạ? Nhưng cháu không biết lấy đâu ra sức mạnh để thực hiện giấc mơ ấy. Cháu đã hỏi khắp rồi, từ đỉnh Everest cho tới địa ngục, nhưng không ai có thể giúp cháu cả. Không ai à? Ông lão nháy mắt. Cháu đã hỏi bản thân của mình chưa? Steve Jobs đã viết, thời gian của bạn có hạn, vì vậy đừng lãng phí để sống cuộc đời của người khác. Đừng bị mắc bẫy bởi giáo điều. Đó là sống theo suy nghĩ của người khác. Đừng để ý kiến ồn ào của người khác lấn át tiếng nói nội tâm của bạn. Và quan trọng nhất, có can đảm để nghe theo trái tim và trực giác của bạn. Bằng cách nào đó, trái tim và trực giác biết bạn thật sự muốn gì. Những thứ khác chỉ là thứ yếu. Abraham Lincoln đã viết, cho dù bạn là ai, hãy là một người tử tế. Giai đoạn đẹp nhất trong đời. Hai ngày trước khi tôi bước qua tuổi 30, tôi thấy lo lắng khi bước qua một chặng đường 10 năm mới mẻ của cuộc đời và sợ rằng những năm tuyệt đẹp nhất đã ở sau lưng. Thói quen hàng ngày của tôi là tới phòng tập thể dục trước khi đi làm. Sáng nào, tôi cũng thấy một người đàn ông khoảng hơn 70 tuổi dáng chuẩn ở phòng tập. Một sáng nọ khi tôi chào ông nhận thấy tôi thiếu hẳn sức sống và hỏi ngay có gì bất ổn với tôi không? Tôi bảo là tôi cảm thấy lo lắng khi bước sang tuổi 30. Tôi băn khoăn không biết mình sẽ cảm thấy ra sao khi nhìn lại quãng đời đã qua lúc tôi bằng ông bây giờ. Nên tôi hỏi ông, giai đoạn đẹp nhất của cuộc đời là khi nào vậy ông? Không chút ngần ngại, ông đáp. Đây là câu trả lời hơi chút triết lý của tôi đối với câu hỏi cũng mang tính triết lý của cậu. Khi còn nhỏ, tôi sống ở Úc. Lúc đó, tôi được ba mẹ chăm sóc và nuôi dưỡng. Đó chính là giai đoạn đẹp nhất của cuộc đời tôi. Khi tôi bắt đầu đi học và học được nhiều điều, tôi biết hôm nay đó chính là giai đoạn đẹp nhất của cuộc đời tôi. Khi tôi nhận được việc làm đầu tiên và nhận trách nhiệm, được trả lương vì sức lực của mình, đó cũng chính là giai đoạn đẹp nhất của cuộc đời tôi. Khi tôi gặp bà xã và yêu bà ấy, đó chính là giai đoạn đẹp nhất cuộc đời tôi. Khi chúng tôi đến Canada và bắt đầu cuộc sống gia đình, đó chính là giai đoạn đẹp nhất cuộc đời tôi. Khi tôi trở thành một ông bố trẻ, nhìn các con khôn lớn mỗi ngày, đó chính là giai đoạn đẹp nhất của cuộc đời tôi. Và bây giờ, tôi 79 tuổi, tôi có sức khỏe, tôi cảm thấy bình yên và hạnh phúc vẹn nguyên với người vợ như lần đầu gặp gỡ. Đó chính là giai đoạn đẹp nhất của cuộc đời tôi. David Nichols đã viết, sống mỗi ngày như thể đó là ngày cuối cùng của cuộc đời bạn. Là một lời khuyên ai cũng biết, nhưng thật sự ai đủ sức làm điều đó chứ? Sẽ ra sao nếu trời mưa hay khi bạn buồn buồn? Lời khuyên này sẽ không thực tế. Tốt hơn hết là hãy sống tốt và can đảm và mạnh mẽ và tạo ra sức khác biệt. Chính xác không phải để thay đổi thế giới, mà một chút xung quanh bạn, nuôi dưỡng tình bạn, trung thành với nguyên tắc của mình, sống đầy đam mê và trọn vẹn và tử tế, trải nghiệm những điều mới mẻ, yêu và được yêu nếu bạn có cơ hội. Điều thực sự có ý nghĩa. Người ta kể rằng Abraham Lincoln thường trốn ra khỏi Nhà Trắng vào những buổi tối thứ tư để đi nghe vị mục sư tiến sĩ Vince Gurley ở nhà thờ niên trưởng đại lộ New York thuyết giảng. Thường thì tổng thống chỉ thích mình vào ra nhà thờ mà không có ai hay biết. Bởi vậy, khi tiến sĩ Gurley biết tổng thống sẽ đến dự, ông đã để hờ cửa phòng thay áo lễ của mình. Một lần, tổng thống đã đi lén qua cửa hông nhà thờ và ngồi vào phòng thay áo lễ của vị mục sư ngay bên cánh cung thánh. Ngồi trong phòng đó, ông chỉ để cửa hé mở vừa đủ để nghe được tiếng thuyết giảng của vị mục sư. Trên đường đi nhà thờ về, một sĩ quan cận vệ hỏi Abraham Lincoln đánh giá như thế nào về bài giảng. Tổng thống suy nghĩ cẩn thận rồi đáp, nội dung bài giảng thì tuyệt vời, phong cách trình bày rất nghệ thuật, rõ ràng là vị mục sư có đầu tư công sức rất nhiều khi chọn bài giảng. Viên sĩ quan hỏi lại, nghĩa là tổng thống cho rằng đấy là một bài giảng tuyệt vời? Lincoln đáp, không. Viên sĩ quan đánh liều thắc mắc, nhưng ngài vừa nói là nội dung bài giảng thì tuyệt vời, bài giảng được trình bày rất tốt và điều đó cho thấy mục sư có đầu tư công sức rất nhiều khi chọn bài giảng cơ mà. Lincoln trả lời, đúng thế, nhưng tiến sĩ Gurley đã quên mất một yếu tố không thể thiếu. Ông đã quên nhắc nhở chúng ta hãy cố gắng làm điều gì đó thật sự có ý nghĩa. Sống một đời sống trung bình, đạt được những kết quả trung bình, điều ấy chẳng có gì là sai trái cả. Thế giới tốt đẹp này chủ yếu được xây dựng trên những nỗ lực được tích lũy từ ngày này qua tháng nọ của những con người bình thường. Nhưng sống ở đời cũng cần phải biết phấn đấu để làm được một điều gì đó có ý nghĩa mà Lincoln dường như đã ngộ ra. Dondinsky đã viết, có lẽ đã tới lúc để bạn đứng dậy và bước tới. Nỗi đau chỉ có thể tồn tại khi thiếu vắng sự chấp nhận và tha thứ. Quá khứ có thể chỉ lối cho bạn, nhưng đừng để nó dẫn dắt bạn. Hãy bước từ từ, đón nhận định mệnh và mong chờ một ngày mai tốt hơn đầy hứa hẹn. Chúng ta thường bị thất vọng bởi những người đáng tin cậy nhất và thường được yêu thương bởi những người không ngờ nhất. Một số người làm ta khóc vì những chuyện ta không làm, trong khi người khác lại bỏ qua lỗi lầm của ta và chỉ nhìn thấy nụ cười của ta. Một số người bỏ ta khi ta cần họ nhất, trong khi số khác thì ở lại thậm chí khi ta bảo họ đi đi. Cuộc đời này đủ dạng người, chúng ta chỉ cần biết bàn tay nào để bắt và bàn tay nào để nắm. Đời là thế, học cách nắm giữ và học cách buông bỏ. Đôi khi lời nói không đủ để làm ai đó hiểu rằng bạn rất quan tâm họ. Đôi khi cần một nỗ lực nho nhỏ để họ hiểu rằng họ thật sự được yêu thương. Kể từ hôm nay, khi tôi nhìn lại quá khứ, tôi sẽ mỉm cười và tự nhủ lòng. Tôi không nghĩ là mình có thể làm điều đó, nhưng tôi đã làm được. Tôi bỏ lại tất cả những ai cố làm cho tôi thất vọng. Luôn luôn nhớ rằng, chúng ta ai cũng có ý kiến và niềm tin của riêng mình. Chúng ta có cách ứng biến khác nhau với khó khăn cũng như niềm vui trong cuộc sống. Để duy trì những khác biệt của mình mà không gây tổn thương cho người khác, chính là biết sống. Dondinsky. Mark Twain đã viết, 20 năm nữa bạn sẽ thất vọng bởi những thứ bạn đã không làm hơn là những thứ bạn đã làm. Vậy nên, hãy tháo nút dây, cho thuyền rời khỏi bến cảng an toàn, hãy căng buồm đón gió, tìm tòi, ước mơ và khám phá. Ba anh công nhân. Có ba anh công nhân đang làm việc ở công trường xây dựng một tòa nhà, thì có một người đến đứng xem. Anh công nhân thứ nhất, quần áo lấm lem, người ngợm mồ hôi nhễ nhại, mặt mày không được vui vẻ. Anh ta đứng xem ấy hỏi, anh đang làm gì thế? Anh công nhân ấy đáp, tôi đang xếp gạch. Anh công nhân thứ hai cũng thế, người ấy lại hỏi, anh đang làm gì thế? Anh công nhân này đáp, tôi đang kiếm cơm, $20 một ngày. Anh công nhân thứ ba quần áo cũng lấm lem, người ngợm cũng mồ hôi nhễ nhại, nhưng mặt mày thì rạng rỡ và phấn khởi. Anh ta cũng chăm chỉ làm việc như hai anh kia, nhưng với anh, công việc xem ra không quá nặng nề và áp lực như đối với hai anh kia. Người ấy lại hỏi anh công nhân thứ ba, anh đang làm gì thế? Anh này đáp, tôi đang xây một ngôi thánh đường. Hãy nhìn công việc từ góc độ của mục đích, chứ không phải là những hoạt động mà chúng ta đang làm. Goethe đã viết, với bất kể những gì bạn có thể làm được hoặc mơ ước làm được, bạn hãy khởi sự đi. Tài năng, sức mạnh và phép màu luôn đứng về phía những ai dám nghĩ, dám làm. Thêm 5 phút nữa được không cha? Ngày nọ, trong công viên, một người phụ nữ ngồi cạnh một người đàn ông trên chiếc ghế đá gần sân chơi. Cô nói và chỉ tay về phía một cậu bé mặc áo len đỏ đang chơi cầu tuột. Con trai của tôi kia kìa, trông cháu dễ thương nhỉ? Người đàn ông trả lời. Con kia là con gái tôi đang đạp xe, mặc áo đầm trắng. Ông nhìn đồng hồ rồi gọi con gái. Này con, chúng ta về được chưa? 5 phút nữa thôi, được không cha? 5 phút nữa thôi nha. Con bé nài nỉ. Người cha gật đầu và con bé tiếp tục đạp xe với vẻ toại nguyện. Nhiều phút trôi qua, người cha sốt ruột đứng lên gọi con gái lần nữa. Đi được chưa con? Con bé lại nài nỉ. 5 phút nữa thôi cha nhé. Chỉ 5 phút nữa thôi nha. Người cha mỉm cười gật đầu đồng ý. Người phụ nữ khen. Này anh thật là một người cha kiên nhẫn. Người đàn ông mỉm cười kể. Con trai của nó bị một người say rượu tông xe mất năm ngoái, khi nó đang đạp xe gần đây. Tôi chưa bao giờ dành nhiều thời gian cho thằng bé Và bây giờ tôi ước có thể đổi bất kỳ thứ gì chỉ để lấy 5 phút với con trai. Tôi sẽ không bao giờ lặp lại lỗi lầm này với con gái. Con bé nghĩ nó sẽ chơi thêm được 5 phút. Sự thật là tôi có thêm được 5 phút để nhìn cháu chơi đùa. Trong cuộc sống, ta nên chọn ra những điều ưu tiên và gia đình chính là ưu tiên trước nhất. Vì vậy, hãy dành tất cả thời gian bạn có thể cho những người thân yêu. Donitsky đã viết: hạnh phúc là sử dụng khôn ngoan sức mạnh của lời nói, không đối với một số người. Đừng sợ làm thất vọng những người mà chỉ nhớ tới bạn khi họ muốn một điều gì đó từ bạn. Thư viện sách nói hướng dương dành cho người mù thực hiện. Thời gian không chờ ai. Mẹ tôi, như bà hay tự nhận, là người nhà quê. Với bà trên đời này chẳng có gì đặc biệt ngoài chúng tôi. Mẹ lúc nào cũng loay hoay một việc gì đó, chả bao giờ thấy ngồi xuống nghỉ ngơi hay ở không cả. Nhà có 4 anh chị em, mỗi đứa đều đặc biệt với mẹ theo cách riêng của mình. Chúng tôi được nuôi dưỡng theo kiểu xưa, nếu bạn làm sai, bạn sẽ bị phạt. Nhưng mẹ luôn bảo chúng tôi cùng một câu: bất cứ điều gì con làm, hãy làm hết sức mình, đừng làm qua loa, và cuối cùng con sẽ được phần thưởng xứng đáng vì đã hoàn thành tốt công việc. Và mẹ sẽ kết thúc câu trên bằng câu: thời gian không chờ ai, hãy làm tất cả khi con có thể. Và đó là những gì luôn ngân vang trong đầu tôi và anh chị em tôi. Chúng tôi luôn lặp lại điều đó: mẹ là người thầy vĩ đại. B.J. Gallagher đã viết: một cái cây có thể bắt đầu một khu rừng. Một nụ cười có thể bắt đầu một tình bạn. Một bàn tay có thể nhấc một tâm hồn. Một từ có thể định hình một mục tiêu. Một ngọn nến có thể xóa đi bóng tối. Một tiếng cười có thể xóa tan phiền muộn. Một niềm hy vọng có thể làm tinh thần thăng hoa. Một cái chạm tay thể hiện chúng ta yêu thương. Một cuộc đời có thể tạo ra sự khác biệt. Hãy như thế ngay hôm nay. Tại sao những điều tệ hại lại xảy đến? Trong cuộc đời ai cũng có nhiều lần lâm vào tình huống ngoài ý muốn, ngoài tầm kiểm soát. Bệnh vô phương cứu chữa, nỗi đau và cái chết. Đôi khi chúng ta tự hỏi, tại sao những điều tệ hại như thế lại xảy đến với người tốt? Tại sao căn bệnh chết người lại gõ cửa người này trong khi người kia sống vui vẻ và hạnh phúc? Nói đơn giản, tại sao những điều tệ hại lại xảy đến? Gần đây, tôi đọc được một ví dụ minh họa về sự suy nghĩ tích cực và tôi tìm được câu trả lời cho câu hỏi trên. Sự ra đi do căn bệnh hiểm nghèo của vận động viên Arthur Ashe chính là câu trả lời thật đơn giản. Arthur Ashe, vận động viên quần vợt huyền thoại, chết vì căn bệnh S do truyền máu từ cuộc phẫu thuật tim vào năm 1983. Anh nhận được rất nhiều thư của người hâm mộ trên thế giới. Một trong những lá thư có nội dung: tại sao Chúa lại chọn anh phải chịu một căn bệnh quái ác như vậy? Và đây là câu trả lời của anh. Trên thế giới, 50 triệu trẻ em bắt đầu chơi quần vợt, 5 triệu người tập chơi quần vợt, 500.000 người theo học chuyên nghiệp, 50.000 người tham gia các giải quần vợt, 5.000 người giành được chiến thắng, 50 người vào được giải Wimbledon, 4 người vào bán kết, 2 người vào chung kết. Khi tôi nâng chiếc cúp, tôi không bao giờ hỏi Chúa tại sao lại chọn tôi. Và hôm nay, trong đau đớn, tôi sẽ không hỏi Chúa sao lại chọn tôi. Hạnh phúc khiến bạn ngọt ngào, thử thách khiến bạn mạnh mẽ, khổ đau khiến bạn nhân ái. Kim Culberson đã viết: mạnh mẽ không có nghĩa là bạn phải ở lại và chiến đấu mọi cuộc chiến và những tranh luận hẹp hòi trên đường đi của bạn. Mạnh mẽ nghĩa là bạn không ở lại để trả lời những lời bình luận khắc nghiệt đó. Đừng ăn miếng trả miếng. Đó chính là điều họ muốn. Hãy giữ tư cách và không hạ thấp mình xuống ngang mức độ của họ. Sức mạnh thật sự là đủ trưởng thành để bước đi với đầu ngẩng cao, hỏi những điều chẳng có nghĩa lý gì. Người ta thường nghĩ rằng cô độc sẽ làm bạn cô đơn, nhưng tôi thấy không đúng như vậy. Phải ở xung quanh những người không phù hợp thật sự là lúc cô đơn nhất trên đời. Lá thư của mẹ. Con trai thương mến, biết nói gì với một đứa con trai trách nhiệm, thành thật và nhạy cảm? Để mẹ bắt đầu bằng cách nói với con rằng Mẹ tự hào về bản thân con. Con bây giờ sẽ là con trong tương lai. Mẹ tin là như thế. Khi nhìn con lúc này đây, con không bao giờ làm mẹ lo lắng và mẹ luôn thán phục cách con tập trung vào những nhiệm vụ trước mắt. Đôi khi, con cần thêm nỗ lực, nhưng như thế không có nghĩa là con cho qua. Đơn giản chỉ là dừng lại nghĩ một chút như con vẫn nói. Và mẹ tôn trọng điều đó. Bây giờ có lẽ là lúc tốt nhất để mẹ kể cho con nghe một bí mật nho nhỏ hồi con còn học lớp 1. Lúc đó con hay hỏi, mẹ liệu con có theo nổi việc học hành hay không? Liệu con có làm bài thi được hay không? Liệu con có hoàn thành bài tập không? Con có nhớ đồng xu trong chiếc giày và dải ri băng đỏ trên túi áo của con không? Tại sao phải mang hai thứ này mỗi khi có một sự kiện gì đó? Nhớ không? Mẹ nói rằng hai thứ này sẽ tạo ra sức mạnh giúp con vượt qua mọi chuyện. Chẳng bao giờ có phép màu hay sức mạnh nào trong đồng xu và dải ri băng cả. Nó luôn luôn ở chính con người con, khi con tin rằng mình có thể chinh phục được bất cứ thử thách nào trên đường con đi. Giờ đây, con bước vào một giai đoạn mới của cuộc đời. Mẹ mong rằng con không bị mất thăng bằng giữa những gì tốt và không tốt, luôn biết nhìn lại bản thân và gia đình, đặc biệt là các em con, bọn chúng luôn coi con là anh hùng. Không có gì trong đời là mãi mãi, trừ tình yêu thương con dành cho hai anh em, cũng như tình yêu thương ba mẹ dành cho con. Đừng bao giờ sợ phạm lỗi, mà hãy học hỏi từ lỗi lầm. Nếu có chuyện không hay và con muộn phiền, hãy để mẹ là người đầu tiên an ủi con, nhắc con rằng một ngày cũng sẽ kết thúc, và rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. Nếu khi nào con mệt mỏi, hãy nhìn lại gia đình mình và biết rằng mọi người sẽ luôn bên con dù bất cứ điều gì xảy ra. Cuộc đời con là của con. Mẹ chỉ là một người mẹ với mong muốn con thành công trong những việc con phấn đấu. Lần đầu, khi mẹ nhìn con, mắt mẹ khi đó nhòe lắm, vẫn còn chưa tỉnh vì thuốc mê. Điều duy nhất mẹ nhớ là đang đếm từng ngón tay ngón chân của con, tìm kiếm dấu vết gì trên cơ thể con để chắc rằng mẹ nhận ra con lỡ như mẹ con mình mà thất lạc. Mẹ nói cho con nghe như vậy để mong con hiểu rằng dù mẹ có tin tưởng nơi con, cho con tự do để con khôn lớn, thì mẹ cũng chỉ là một người mẹ có bổn phận lo lắng cho con mà thôi. Mẹ biết là chẳng có điều gì khiến mẹ lo lắng vì con luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm và sự nhạy cảm quan tâm tới người khác. Cầu chúc con tiếp tục giữ được tấm lòng ấm áp để thương yêu bản thân và người khác. Con không bao giờ thôi khiến mẹ ngạc nhiên khi con động viên hai em làm những việc trên mức bình thường. Con là đứa con trai có ý chí, có trách nhiệm và nghiêm túc. Hãy đón nhận mỗi khoảnh khắc của cuộc sống, kinh nghiệm và thử thách, con nhé. Hãy tận hưởng đến tận cùng nhưng không đánh mất mình. Đừng chờ đợi ký ức, mà hãy tạo ra ký ức về tuổi trẻ của mình, tận hưởng những giờ phút vui vẻ bên cạnh bạn bè, cũng như quý trọng tình thân trong gia đình. Cho những ngày cuối lớp 6 sắp tới đây, hãy thật vui bước vào giai đoạn mới, nghĩ về những điều tốt đẹp con được ban tặng. Hãy tiếp tục phấn đấu hết sức trong khả năng của con. Thương con, mẹ. Brigitte Nikon đã viết: Tôi đã từng phạm lỗi trong cuộc đời, tôi để cho người khác lợi dụng và tôi chấp nhận thiệt thòi. Nhưng tôi đã học được từ những chọn lựa tồi của mình. Thậm chí có nhiều thứ tồi tôi không lấy lại được và người khác sẽ chẳng bao giờ luyến tiếc. Tôi hiểu làm sao để tốt hơn lần tiếp theo và không để mình chịu thiệt thòi. Bạn sẽ thấy nhẹ lòng khi bạn bắt đầu rũ bỏ hết tiếc nuối, tha thứ cho những ai làm tổn thương mình và học cách tha thứ cho bản thân. Theo thời gian và lòng can đảm, bạn sẽ có thể kể câu chuyện của mình mà lòng không còn đau, đầu không còn nhức và lệ không còn tuôn trên má. Đó là khi bạn biết quá trình chữa lành đã bắt đầu. Cha và con trai. Có một cậu bé lớn lên dưới sự nuôi dưỡng của một người cha. Cha cậu là một thương gia giỏi và thành đạt. Ông chừng 50, với mái tóc nâu đậm và đôi mắt rậm mày. Ông ăn mặc rất lịch sự nhưng lại hiếm khi mỉm cười. Ông nghiêm nghị, thiếu kiên nhẫn dễ nổi nóng và rất nhiệt tình. Tất cả những đức tính này góp phần làm nên sự thành công của ông trong kinh doanh, nhưng cũng chính những tố chất đó lại khiến ông trở thành một người cha không mấy dễ chịu. Ông lái chiếc Mercedes đời mới nhất và diện những bộ vest lịch lãm nhất. Ông rất giàu có, vì ông đi công tác liên tục nên rất ít có thời gian bên cạnh cậu bé. Đổi lại, cậu bé được bù đắp bằng những món quà mắc tiền và được học ở trường tư. Đó là cách mà người cha thể hiện tình yêu thương dành cho con trai. Cậu bé thường có bất cứ những gì mà cậu muốn. Rồi cậu bước qua tuổi 22 chuẩn bị tốt nghiệp đại học. Nhiều tháng trước, cậu đã nhắm một chiếc xe hơi thể thao màu đen tuyệt cú mèo. Biết cha có thể kham nổi, cậu ngỏ ý với cha. Ngày nào, cậu cũng ghé phòng trưng bày ngắm xe. Cậu lái thử, ngửi mùi da của ghế, tưởng tượng cảm giác lần đầu tiên được lái xe về nhà. Cậu chụp nhiều hình chiếc xe và dán lên tường. Rồi ngày tốt nghiệp cũng đã đến. Chàng thanh niên chờ tín hiệu rằng cha cậu sẽ tậu chiếc xe cho cậu. Cậu tràn đầy háo hức như một đứa con nít. Cậu chẳng hề lo rằng mình sẽ không có chiếc xe như ý muốn. Cuối cùng, sau những ngày chờ đợi tưởng hết kiên nhẫn, vào sáng tốt nghiệp, người cha gọi cậu vào phòng làm việc của ông. Ông bảo cậu ngồi xuống chiếc ghế da nâu và nhìn sâu vào mắt con trai. Ba rất tự hào khi có một đứa con trai như con, và lần đầu tiên ông nói, ba yêu con. Cậu con trai thậm chí không nghe hết lời vì mãi nôn nóng chờ đợi món quà của cha. Cậu đã quá quen với việc nhận những món quà đắt tiền, nên việc cha cậu thể hiện tình cảm với cậu dường như là quá xa lạ. Cuối cùng, người cha đưa cho con trai một chiếc hộp được gói rất đẹp. Cậu con trai như nín thở mở hộp quà. Giấc mơ chiếc xe hơi như nhảy nhót trước mắt cậu. Khi mở hộp, cậu thấy một cuốn sách có tựa "Hãy thử nghiệm ước mơ". Quá thất vọng đến mức sốc, cậu ném cuốn sách xuống đất. Tức giận, cậu nói như quát vào cha mình. Với tất cả tiền của ba tặng con cuốn sách này ư? Và lao nhanh ra khỏi nhà, bỏ lại cuốn sách. Cậu lập tức rời nhà và đi con đường của cậu. Nhiều năm trôi qua, chàng thanh niên ấy trở thành một doanh nhân thành đạt như cha cậu. Cậu cũng nghiêm khắc và thiếu kiên nhẫn với con cái như cha cậu đối với cậu. Cậu có một ngôi nhà xinh xắn ở miền quê. Ngày nọ, cậu bỗng nhận ra rằng cha cậu đã già và có lẽ cũng nên về thăm cha. Cậu không gặp lại cha kể từ ngày tốt nghiệp. Họ không trao đổi với nhau lời nào từ dạo ấy. Cha cậu thậm chí còn chưa nhìn được mặt cháu. Dù người con trai quyết định phải gặp cha nhưng cậu cứ chần chừ. Nhiều lần cậu bước tới bên chiếc điện thoại, nhấc lên, ngồi xuống trên ghế sofa bằng da trong phòng khách, quay máy, nín thở và run. Nhưng trước khi chuông reng, cậu lại tắt máy. Chuyện này cứ lặp đi lặp lại nhiều tuần cho đến một ngày. Cậu nhận được bức điện tín báo rằng cha cậu đã mất và để lại toàn bộ gia tài cho cậu. Cậu cần phải về nhà để giải quyết mọi chuyện. Khi đến trước cửa nhà cha, tự dưng một nỗi buồn và hối tiếc xâm chiếm lấy cậu. Cậu bước vào phòng làm việc của cha nơi lần cuối cùng hai cha con nói chuyện. Bồi hồi nhớ lại những lời cuối cùng cha cậu nói. Cậu bắt đầu lục tìm những thứ giấy tờ quan trọng của cha cậu trong một ngăn kéo. Cậu thấy cuốn sách ngày nọ vẫn còn mới tinh nằm đó. Cậu ngồi xuống trên chiếc ghế mà cậu đã ngồi nhiều năm trước đây, nhớ lại tình huống chia cắt hai người. Nước mắt lăn dài trên má, cậu đọc tựa sách, "Hãy trải nghiệm ước mơ". Rồi cậu mở cuốn sách ra, bắt đầu lật từng trang. Sau trang thứ ba, cậu thấy một cái lỗ trong sách với chìa khóa chiếc xe hơi. Chìa khóa có đính tên đại lý, giống tên đại lý sở hữu chiếc xe thể thao màu đen mà cậu mơ ước ngày nào. Trên đó cũng ghi rõ ngày tháng cậu tốt nghiệp, cùng với dòng chữ. Với tất cả tình thương dành cho con trai yêu quý, mà ba rất tự hào hôm nay. Nhiều lần trong đời chúng ta phán xét những người chúng ta gặp và những điều chúng ta trải qua trong đời chỉ vì họ hay chúng không thể hiện như chúng ta mong muốn. Chúng ta có những lựa chọn khác nhiệt dựa trên sự hiểu lầm hoặc đơn giản là vô tình để cho cảm xúc xuất phát từ đó dẫn đường. Hãy dừng lại và nghĩ kỹ trước khi bạn đưa ra những kết luận toàn diện về một con người hay một tình huống. Và quan trọng nhất, học để tha thứ cho bản thân và người khác. Minh Liêu đã viết, "Tôi không van xin ai yêu tôi, Từ lâu tôi đã hiểu rằng chỉ là vô ích khi van xin trong vô vọng để ai đó ở lại. Tôi đủ tốt để khỏi cần phải bám theo ai không hiểu được giá trị của mình. Tôi chẳng cần phải phấn đấu mạnh mẽ vì điều đó. Tôi không có thời gian để chỉ ra cho ai đó giá trị của mình. Chả việc gì phải vậy, tôi còn xứng đáng hơn thế. Tìm kiếm hạnh phúc và đấu tranh với bản thân. Tôi cảm thấy bất an đã hơn một năm nay. Tôi bắt đầu bước qua tuổi 40. Tôi là một người sống trong chuẩn mực và lúc nào cũng muốn mọi chuyện phải hoàn hảo. Tôi mất mẹ năm 16 tuổi và chưa bao giờ than khóc vì điều đó. Tôi luôn muốn mình mạnh mẽ, làm việc gì ra việc đó và phải thành công. Tôi rời gia đình và định cư ở một đất nước khác. Giờ đây, tôi đang có một gia đình và công việc tốt, nhưng vẫn luôn cảm thấy lo lắng về mọi chuyện trong cuộc sống. Tôi không thể chấp nhận rằng mình có vấn đề gì đó không ổn. Tôi luôn tìm thấy chuyện gì đó để lo lắng và trở nên bồn chồn một cách vô cớ. Tôi bị ám ảnh rằng mình có nhiều chuyện cần phải giải quyết và trở nên bất an về chúng. Giờ đây, tôi đang cố chấp nhận hoàn cảnh và sống vui với nó. Khi chúng ta chấp nhận mình là mình và có được cảm giác yên ổn trong lòng, điều đó sẽ tạo ra sự khác biệt cho bản thân. Nếu bạn nói bạn sắp làm gì, hãy làm đi. Nếu bạn bảo bạn sắp đi đâu, hãy tới đó. Nếu bạn cảm thấy điều gì, hãy nói ra. Nếu bạn không thể, không làm và sẽ không làm, hãy đừng nói dối. Nói trước sự thật với người khác luôn là tốt hơn. Đừng chơi trò đau tim hại não người khác. Đừng nói một nửa sự thật và trông đợi người ta sẽ tin mình khi sự thật không được nói hết. Nói một nửa sự thật chẳng khác gì bạn nói dối. Hãy nhớ rằng, tình yêu và tình bạn thì đừng gây tổn thương cho nhau. Nói dối, phản bội, đối xử tệ với cảm xúc và tình cảm người khác sẽ làm tổn thương. Đừng bao giờ chà đạp lên cảm xúc của người khác khi bạn chưa chắc chắn cảm xúc của mình. Hãy luôn bao dung và chân thật. Hãy giữ lời hứa và luôn nói thật. Thư viện sách nói hướng dương dành cho người mù thực hiện.